chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy 13 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ Phật pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đang học kinh Đại thừa Tứ pháp với chủ đề là Xe báo Đại thừa, và chiều nay là kỳ thứ 15. Hôm nay mình học tới đoạn Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dạy tiếp. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại không bệnh. Ở trong Phật pháp á, khi chúng ta nói bệnh á, là nó đối thường chữ bệnh á, là đối lại với chữ khỏe. Mà chữ bệnh ở đây á, có nghĩa là chúng ta không có bị khó chịu và bất an. Khỏe là chúng ta bình an được trước mọi cái vấn đề, chứ không phải là mình bệnh và khỏe theo cái nghĩa của thế gian. Không, bệnh là khi nào thí dụ như mình ai làm cái gì đó mình khó chịu và mình sống hoài bằng cái tâm niệm đó thì đó là một loại bệnh. Tại vì bệnh á, nó làm cho thân không khỏe. Mà bệnh nó cũng có nghĩa là bệnh tâm, nó làm cho tâm mình không yên. Cho nên có nhiều người ví dụ như ai làm cái gì cũng chê, thì ta nói ôi cái bệnh của cái chị đó, cái bệnh của cái anh đó, nghĩa là có một cái gì đó ở nơi họ nó không có bình thường. Thì khi cơ thể không bình thường thì gọi là bệnh. Khi cơ thể bình thường, thí dụ ta gặp mày hỏi khỏe không? Dạ bình thường, khỏe. Khi mà mình ăn được, ngủ được, trong người mình nó trạng thái nó bình thường, không có một cái gì, thì chúng ta gọi là khỏe. Còn hôm nào ví dụ nó biến chứng, nhức đầu, chóng mặt, ớn ớn lạnh lạnh, cái bệnh rồi. Như vậy là khi cơ thể không còn bình thường thì gọi là bệnh. Khi cơ thể bình thường gọi là khỏe. Hàng ngày chúng ta sống cũng vậy, cái tâm của chúng ta bình thường gọi là khỏe, tâm khỏe. Còn tâm mình bất an, không bình thường thì đó là một loại bệnh. Bệnh đó thuộc về bệnh tâm. Cho nên chữ khỏe bệnh ở đây nó có cái nghĩa vậy đó. Có cái nghĩa là khi chúng ta không ở cái trạng thái bình thường. Thì Ngài mới dạy rằng Bồ Tát có bốn loại không bệnh. Tức là Bồ Tát có bốn thứ mà không có làm cho họ bị khó chịu được. Thứ nhất là gì? Đó là cảnh giới chẳng bình đẳng. Cảnh giới là gì? Nơi chốn mọi sự mọi việc nó đều có cái tập nghiệp, cái phước duyên của nó hết. Ví dụ như mình ở Edmonton thì cảnh giới của chúng ta là phải lạnh vào mùa đông, không thể nào mà mát dịu như ở Cali, ở Houston. Dù bên kia là mùa đông nhưng mà người ta không có lạnh cực kỳ như mình ở đây. Đó là cảnh giới. Mình coi mình so sánh, ủa tại sao tôi chỗ tôi ở không giống ở bên Cali, không giống ở Houston, làm sao giống được? Phải không? Thành thử mỗi nơi mọi chốn nó đều có cái khó khăn, nó đều có cái thuận của nó và cái không thuận của nó. Và vì chúng ta thấy rõ được cái không giống nhau của mọi cái, vì sao? Vì chúng ta biết cái nào nó cũng đều có cái phần của nó. Ví dụ như mình nhìn người Ấn Độ sống, mình nói tại sao họ không sống giống người Việt Nam. Thì nếu mà họ sống giống người Việt Nam thì họ là người Việt chứ không phải là họ người Ấn. Thành thử ra mỗi loài, mỗi đất nước, mỗi quốc gia, người ta đều có cái cách sống của mỗi quốc gia đó, tùy theo cái quốc độ đó. Thậm chí cái tiếng nói nè, nội cái nước Việt Nam mình thôi cũng là tiếng Việt hết á, nhưng mà từ ở dưới miền lục là miền Tây, tận miền Tây lục tỉnh lên cho tới Sài Gòn vân vân, dài ra tới Huế, tới xa nữa, thì mỗi vùng nó đều có những cái tiếng nói khác hết. Và người ta nói rằng do cái thổ sản ở đó, do cái đất ở đó, do nước ở đó, người ta uống cái giọng âm người ta nó khác, cũng là tiếng Việt thôi. Thí dụ như mình nói gặp, mình nói khỏe không, nhưng mà ở dưới miền quê khỏe không, tao không kêu khỏe, tao kêu khỏe không, khỏe không, mà mình kêu bà ngoại, tao kêu bà ngoại. Mình kêu đi làm, ở dưới đó kêu đi mần. Thành thử cũng là tiếng Việt, nhưng mà mỗi quốc mơi chốn nó đều có cái ngôn ngữ cách sống. Rồi theo thậm chí mình thấy, thí dụ như người miền Tây ăn gì cũng có nước cốt dừa, phần lớn chè rồi nước cốt dừa. Thì ngoài Trung thì không có, thì người Trung không thể nào nói ăn gì kỳ cục, ăn tự nhiên để nước dừa vô, không thể nói vậy được. Tại cái vùng đó người ta có nước dừa là người ta có thể bào chế ra những món. Ví dụ như mình người Việt Nam, mình vẫn ăn xôi, mình vẫn ăn xoài, nhưng mình không có ăn xôi xoài. Người Thái người ta có xôi xoài. Thì nếu mà người Thái người ta có thể biến chế ra được nữa. Và thậm chí mình có chè ba màu, người Thái Lan có chè Thái Lan, thì cái chè Thái Lan đó cũng tương đương với cái chè ba màu của mình này. Ta để mít, ta để các loại vô, cái thành ra một cái chè mà chúng ta không biết người ta gọi là chè gì, nhưng mình làm giống người ta kêu chè Thái. Thí dụ vậy. Cho nên mình có thể người ta có món tên của người ta mà mình không biết, mình ăn vậy đó cái kêu chè Thái, chứ có thể người ta không gọi là chè Thái. Nhưng mà ngược lại mà họ cầm lên cái chén chè đậu trắng của mình, họ kêu chè Việt. Thí dụ vậy. Cho nên á, khi chúng ta hiểu rõ được mỗi cảnh giới, cái phước báo của mỗi cảnh giới nó khác hết. Ví dụ như cõi trời sống khác với mình, rồi cái người mà người ta ở cái quốc gia văn minh, người ta sống khác với cái người không văn minh. Cho nên Bồ Tát thấy rõ mỗi cảnh giới như vậy. Cái chữ bệt chẳng bình đẳng ở đây nghĩa là không có tương đồng. Mình không thể bắt cái này với kia được. Cho nên cái tâm của chúng ta nó biết tiếp nhận mọi thứ, mọi việc. Còn nếu mà mình nói là bình đẳng cũng khó bình đẳng lắm. Ví dụ như bên Mỹ ta biểu tình để mà gọi là chống cái kỳ thị chủng tộc, nhưng mà những cái tiệm tùng người ta có chọc ghẹo gì mình đâu, người ta đâu có làm gì đâu, tự nhiên vô đập phá tiệm người ta, hồi của người ta, thì gọi là biểu tình, thì cái đó cũng không đúng. Thì cái chuyện đó mình không có bàn, nhưng mà mình nói, mình đem một cái ví dụ. Nếu mà nói bình đẳng, thế giới này hiện tại cũng bình đẳng, mà chuyện của nước Mỹ giờ ảnh hưởng cả thế giới, nước nào cũng biểu tình. Ngày hôm qua Edmonton ở dưới đào thao biểu tình là kẹt đường kẹt xá, có những vị người ta ở xa lên chùa, ta đi mấy tiếng đồng hồ vòng vòng ở dưới phố không đi được đó. Thành thử ra thế giới này nó cũng khó có cái sự mình, chúng ta luôn luôn đòi hỏi cái sự bình đẳng, nhưng mà rất khó. Ví dụ như nam có cái tập nghiệp của người nam, nữ có tập nghiệp của người nữ, thì không thể nào gọi là nam nữ bình quyền. Nó bình ở một phương diện nào thôi, chứ thể tướng nó khác à. Nó có thể bình ở cái tâm, người nam có được cái tâm rộng thoáng, người nữ cũng có thể có được tâm rộng thoáng, nhưng cái cách sống của nam nữ nó khác. Vì sao? Vì cơ thể của người nam khác, cơ thể người nữ khác, thì chúng ta phải ứng xử với họ khác. Ví dụ như giờ mình mời một người nữ tới ở nghỉ lại đêm, mình phải sắp xếp chỗ đàng hoàng, họ không thể cầm mền chiếu mà nằm lung tung được, ví dụ vậy. Hoặc là người nữ người ta e thẹn hơn, người ta không thể nào thoải mái như người nam được. Cho nên ở cái mặt tâm bình đẳng thì có thể, nhưng về hình tướng sinh hoạt nó cũng phải khác. Cho nên chúng ta hay nói là bình đẳng ở cái phương diện nào thôi, chứ khó mà có thể gọi là bình đẳng tuyệt đối. Thí dụ đạo Phật nói là tất cả mọi người bình đẳng, đúng, bình đẳng ở cái thể tánh con người, nhưng mà cái tướng là phải khác. Ví dụ như bình đẳng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, nhưng trên hình tướng phân biệt tỳ kheo phải mặc gì và tỳ kheo ni phải mặc gì, để người ta không có lẫn lộn. Một vị tỳ kheo ni ra đường phải có cái khăn chích lên, chích lên đầu để ta nhìn biết đó là vị nữ tu. Và bên người nữ mà thí dụ như cũng mặc y chang với các thầy, rồi cũng đeo chuỗi rồi nữa, thì ra đường ta đâu có biết phân biệt được ai ni ai tăng, nữ tu và nam tu, thí dụ vậy. Cho nên Bồ Tát thấy được cái điều đó. Cho nên đôi khi chúng ta tranh đấu, nhưng mà chúng ta không có hiểu được cái thẩm thấu của tập nghiệp của mỗi người. Vì vậy mà chúng ta hay phiền muộn, đó là bệnh. Ví dụ như nội cái cách sống của mình thôi, mình nói tại sao anh đối xử với tôi như vậy mà anh đối xử với người kia như thế nọ, thì mình đôi khi mình cũng phải coi lại cách sống của mình. Nhiều khi cái cách hành xử của mình làm cho người ta không thể nào đối với mình giống như người ta đối với người khác được. Thí dụ người ta đối với người tốt quá mà đối với mình xấu, bực. Mình nói tại sao mà anh có cái tâm phân biệt. Thật sự ra thì nó có cái nhân cho nên mới có cái quả. Thứ hai là không bệnh về phiền não bức bách. Bức bách là gì? Là nó thôi thúc, nó dục dã, nó làm cho mình bất an khó chịu. Ví dụ như giờ, xin lỗi đại chúng, ví dụ mình ngồi yên thôi, cho cơ thể mình nó không có buồn nôn, nó không có khó chịu để đi vệ sinh gì hết, ngồi bình an. Nhưng mà giờ thí dụ mình đang ngồi vậy mà nó mắc đi giải quá mà không thể đứng dậy được thì sao? Ngồi bức bách khó chịu. Hoặc là hôm nào trên cơ thể mình ngồi thiền mà nó ngứa, mình ngồi mình phải chịu trận vậy, một hình thức bức bách. Thì phiền não nó có thể làm bức bách chúng ta. Cái người mà phiền não thì sao? Họ không thể sống, họ không thể đi đứng bình thường được. Họ gặp cái đối tượng họ không ưa thì nó đều biểu lộ ra. Nó biểu lộ ra cái trạng thái nào đó để cho người ta thấy rằng họ không ưa nhau. Có thể là người đó mới vừa bước vô mà thấy hai người trả lời với nhau thôi là biết rồi, đang có vấn đề rồi. Hoặc là mình hỏi thăm về người kia trả lời một cách là mình biết được rằng đó là những trạng thái không bình an. Cho nên khi mà trong cơ thể mình có cái gì không bình thường thì mình bức bách. Nói theo bây giờ là nói theo ngôn ngữ của Việt Nam bây giờ là bức xúc. Nhưng mà mình ngày xưa dùng chữ bức bách, khó chịu, phiền não. Thì Bồ Tát á, thấy được các sự việc như vậy cho nên không để cho phiền não nó làm cho mình khó chịu. Ví dụ như mình thấy có một cái điều gì đó nó ngứa mắt, cái buộc mình phải nói, hay là mình phải hành xử, thì người ta mới nói tại sao anh nói chi, chứ nó ở trước mặt tôi nó lãng vãng, tôi ngứa mắt quá. Mà hãy ngứa mắt hay nó ngứa miệng nó phải nói. Thì những cái như hình thức như vậy đều là bức bách hết. Cho người sống là Bồ Tát á, không có cái bệnh, không có bệnh về cái sự phiền não bức bách. Vì không có phiền não cho nên nó không có bức bách. Tại sao không phiền não? Vì thấy rõ được các pháp. Các pháp đây là gì? Mọi sự việc, mọi vấn đề, nó phải có cái nguồn cội nguyên nhân của nó. Ví dụ như thầy Đức Tạng đi, thầy hẹn lên rồi hẹn với Pháp Hòa công việc gì đó, cái cuối cùng thầy không lên, thầy không có mặt, thì Pháp Hòa hơi khó chịu, tới giờ này mà chưa, thì mình bức bách rồi đó. Phiền não bức bách. Nhưng mà khi mà thầy phone, thầy nói ồ con bận đưa cô Trung Huệ đi bác sĩ. Hết. Thì phiền não là gì? Khi chúng ta không hài lòng với sự việc gì đó, khi chúng ta bực bội trông đợi một việc gì đó. Đó là một cái trường hợp ví dụ. Cái thứ ba là gì? Không có bệnh, không làm lợi ích chúng sanh. Lợi ích chúng sanh là việc cần làm, nhưng mà có nhiều người họ có cái bệnh không thích làm. Thì Bồ Tát không có cái bệnh đó. Cái gì lợi ích cho mọi người mình nên làm. Đừng, cái bệnh này là bệnh gì? Bệnh hay chán bỏ, bệnh hay khó chịu, bệnh hay bỏ rơi người khác. Thì ở đây là Bồ Tát không có bệnh, không làm lợi ích chúng sanh. Nghĩa là Bồ Tát phải làm lợi ích chúng sanh. Thưa đại chúng nhớ là Bồ Tát không phải là để chỉ cho các Bồ Tát như Văn Thù Phổ Hiền ha. Tất cả hành giả nào đang tu đều là Bồ Tát hết. Bồ Tát đang tu và Bồ Tát đang tu tập. Bồ Tát là gì? Là người đang tu tập thôi. Không có bệnh nghi ngờ các pháp. Chữ nghi ngờ ở đây á, đây là cái trường hợp nghi ngờ xấu. Chữ nghi ngờ trong kinh nó có hai trường hợp. Thí dụ như cái câu đó mình không hiểu, mình thắc mắc, đó cũng là một hình thức nghi. Nhưng mà cái nghi này không có xấu. Cái nghi này là do mình không hiểu, mình nghi. Nói một cách khác là mình thắc mắc. Còn cái nghi á, ở đây á, là chúng ta nghi ngờ sự việc. Thí dụ mình thấy mình sống với đệ tử mà mình nghi ngờ đệ tử, hay mình nghi ngờ người thân của mình, thì cái nghi ngờ đó là một hình, một cái tâm trạng negative, tiêu cực. Đưa tiền cho họ đi, mình không yên tâm vì mình nghi ngờ họ cắt xén của mình. Mà thưa đại chúng là trong cuộc sống này, một trong những cái nghi ngờ mà làm cho con người xích mích với nhau là vấn đề tiền bạc. Nhiều thứ lắm, nhưng mà một trong những cái mà làm con người hay bị đổ vỡ những cái hạnh phúc, đổ vỡ những cái tình nghĩa là do tiền bạc. Mình đưa tiền cho người đó cái mình nghi chắc xài không hết, trong cắt xén bớt vậy đó. Mà thật sự ra nhiều lúc Pháp Hòa cứ nhắc, cái tiền nó không có là cái quan trọng. Bây giờ giữa cái ví dụ như thế là tiền cần không cần, nhưng mà so ra tiền với cái tình nghĩa thì cái nào nó hơn, thì mình phải thấy cái tình nghĩa nó hơn thì thôi. Nếu thật sự phải mất cái đó cũng không sao. Mà Pháp Hòa thường hay nói, người nào mà người ta có hiểu được đạo lý, có hiểu được nhân quả thì không ai dám nỡ làm. Mình nói như vậy đi, để thứ nhất là an ủi, trấn an những người khởi tâm nghi ngờ. Đó là mình nói một cái, hoặc là mình hợp tác làm ăn với nhau mà mình không có tin tưởng nhau. Chữ nghi ngờ ở đây là không tin tưởng. Còn cái nghi ngờ trước kia mà nói là gì? Là sự không hiểu biết, chúng ta cần hiểu. Ví dụ như mới đây có một vị mới hỏi Pháp Hòa, con niệm Đức Quan Âm Bồ Tát, như vậy hỏi thầy chứ mai mốt con chết, Bồ Tát Quan Âm có tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc không? Thì cái nghi ngờ này là gì? Không phải là không tin tưởng, mà là nghi ngờ này là gì? Không hiểu. Nghe nói là Phật Di Đà là người tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, mà giờ con có duyên với Đức Quan Âm, con thường niệm Quan Âm thôi, không biết nữa con chết Quan Âm có dẫn con đi không? Thì cái này đâu có sai. Không hiểu thì phải hỏi thôi, chứ không phải là không tin Di Đà, mà cũng không phải là không tin Quan Âm. Hai thứ nghi. Một cái là nghi do không tin tưởng, một cái là nghi vì mình không hiểu mà hỏi. Cho nên cái câu mà đa nghi đa ngộ là cái trường hợp này nè. Là cái trường hợp mà chúng ta không, cái gì càng không biết thì chúng ta càng hỏi, càng hỏi thì càng mở mang. Thì cái mình phải trả lời cô đó làm sao? Thật sự ra cho dù mình niệm ai đi nữa, nhưng mà cái tâm mình phát nguyện vãng sanh thì vẫn được vãng sanh. Huống chi Đức Quan Âm là một trong những người sẽ rước mình về Tây Phương Cực Lạc theo bản nguyện của các ngài. Nhớ không? Rước về đến cảnh Tây Phương, có ao thất bảo, có hương ngũ phần, lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong ngần chảy quanh. Rồi gì nữa? Đức Quan Âm á, thì cầm tay cầm bình nước tịnh bình, tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài, với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngay sen vàng, có bảo cái, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc say, có trời các cõi truy tùy, có đàn có trống rước đi một đường, rước về đến cảnh Tây Phương, có ao thất bảo, có hương ngũ phần. Vậy thì rõ ràng nếu nói về bản nguyện thì Đức Quan Âm có mặt ở trong cái đoàn đi đón mình khi mình về nhập cư ở Cực Lạc. Mà có thể nói là Quan Âm Thế Chí phải có mặt trước, thánh chúng phải có mặt trước. Đọc mấy cái bài văn sám tịnh độ, Đức Thế Chí là cầm đài sen nha, tiếp dẫn mình lên trên ngồi trên đài sen đó, trong khoảng sát na sanh ra trước Phật. Cho nên nếu mà thành thử ra đừng có lo cái chuyện đó. Còn nếu mà thí dụ như Đức, bây giờ ví dụ bây giờ mình niệm Phật Dược Sư, Phật Dược Sư chẳng dính dáng gì tới Phật Di Đà hết á, nhưng mà mình muốn vãng sanh được không? Được. Con niệm danh hiệu Ngài để con chánh niệm chánh định, nhưng mà con xin transfer chuyển hồ sơ về Tây Phương Cực Lạc, tại vì con đủ điều kiện. Giống như hồi xưa mà mình tới trại tị nạn rồi các nước tự do qua đón, mình đủ điều kiện rồi đó. Bây giờ chọn đi, muốn đi nước nào, nước Úc, nước Canada, nước Mỹ, nước nào cũng được đi hết, tùy mình, vì mình đủ điều kiện hết và nước nào cũng sẵn sàng đón mình. Đó là sự nghi ngờ. Nhưng mà nghi ngờ là gì? Là do không hiểu để tuyến tu, chứ không phải không tin tưởng vào cái pháp tu đó. Cho nên người tu tịnh độ nó có một cái quyển sách gọi là Tịnh Độ Thập Nghi Luận, tức là 10 cái nghi ngờ, 10 cái điều mà chúng ta quyết nghi về tịnh độ. Rồi có những quyển tên là gì nữa, Tịnh Độ Quyết Nghi, tức là giải quyết những sự nghi ngờ của mình, những sự không hiểu của mình về tịnh độ. Cái gì mình không hiểu cứ đọc mỹ quyển đó để rồi mình hiểu về tịnh độ. Nhưng một khi hiểu rồi là sao? Tu thôi chứ không còn không tin tưởng nữa. Cho nên một trong những điều kiện của những người vãng sanh là gì? Tín. Anh có tin có cõi Cực Lạc không? Anh tin có Đức Phật Di Đà không? Anh tin bản thân anh có thể tu pháp môn này không? Anh không có tất cả những thứ tin như là tự tin mình nè, tin người dạy cho mình pháp tu nè, tin cái nhân anh niệm Phật nè, tin cái quả anh vãng sanh nè, tin cái sự là anh ngồi anh niệm nè, tin cái lý là tâm thanh tịnh nè. Sáu cái tin nó không có sao vậy? Tin nó có sáu loại: tự tin, tin người, phải không? Tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Mà nếu mình tu tịnh độ mình có được cái niềm tin vững chắc thì nhất định sẽ vãng sanh. Cái chuyện nhất tâm bất loạn thì chưa nói, nhưng mà có niềm tin và phát nguyện vãng sanh. Như cái bài mình tụng như ở phương Tây là thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Phải phát nguyện vãng sanh. Còn cái chuyện mà mình có nhất tâm bất loạn không, nó tùy theo cái công tu của mình. Nếu anh chưa được nhất tâm bất loạn, anh cũng sẽ về cảnh giới đó, nó tương đồng với cái sự tu tập anh, có thể là hạ phẩm hạ sanh. Như hôm rồi Pháp Hòa giải thích vậy đó, cửu phẩm liên hoa không có nghĩa là phân biệt giai cấp, nhưng mà nó tương đồng với cái nhân tu của chúng ta. Thì mình tu cách cỡ nào thì mình an lạc cỡ đó. Mình không tu thì không có an lạc, mà có tu là có an lạc. Ví dụ như bây giờ mình ở trong chùa, có thể là mình không hiểu gì hết á, chưa hiểu gì hết, nhưng mà mình được sự bảo bọc bởi cái môi trường an tịnh của chùa chiền của Già Lam, một sự an toàn trước nhất. Chứ ví dụ như có nhiều vị giờ ta, thí dụ bây giờ mình gửi con, có nhiều vị gửi con ngày Chủ Nhật vô chùa cho nó đi sinh hoạt. Có nhiều khi nó cũng đâu có hiểu gì đâu, nó đâu có biết gì nhiều, tại vì nó chưa rành tiếng Việt, nó chưa có quen. Nhưng mà ba má nó mà để nó vô đây rồi cái là yên tâm lắm. Là tại sao? Vì biết cái môi trường nó đang ở là có sự bảo bọc, không có sợ nó đi rong. Cho nên khóa tu mùa hè hay các khóa tu ở đây, có nhiều người người ta đem con tới, người ta bỏ ở đây vậy, bỏ lên Tây Thiên vậy, mà mình cũng chưa hề biết mặt ba má nó là ai. Tại sao biết không? Tại vì họ bỏ con cái là yên tâm rồi đó. Tôi giao con cho ông thầy rồi đó, tôi giao con cho tôi cho chùa rồi đó. Rồi 4 ngày sau, 5 ngày sau chạy lên đón rồi. Chứ mình cũng chưa biết mặt ba mẹ nó. Rất nhiều em nhỏ ở đây gửi lên chùa ngày những khóa tu mà mình chưa hề biết mặt cha mẹ. Đây là Pháp Hòa giải thích lại cái chữ nghi đó, để cho đại chúng rõ ràng hai cái chỗ nghi. Cái gì mình không biết mình hỏi để cầu học, cái đó cũng là một cái chữ nghi. Còn cái chuyện là mình đã sống với người đó, mình đã về, mình đã phát nguyện với người đó rồi mà mình vẫn nghi ngờ, không tin tưởng người đó thì cái này là vấn đề. Ví dụ như bây giờ làm ăn với người ta mà không tin người ta, thì cái sự nghi ngờ thế nào rồi có một ngày nào đó nó sẽ bộc lộ lên. Cái lời nói của mình nó sẽ lộ ra rằng mình không có tin người đó, thì cái tình nghĩa, sự làm ăn nó sẽ đổ vỡ. Còn trước khi mình làm thì mình thắc mắc cái gì mình hỏi cho hết. Cho nên người Mỹ á, trước khi mình ký một contract á, họ phải đưa cho mình coi cái hợp đồng. Chẳng những vậy, họ phải go over cái hợp đồng với mình, từng trang từng phần quan trọng. Tức là họ đọc lại cái hợp đồng, họ giải thích. Sau khi mà hỏi xong rồi, trước khi ký, anh có còn thắc mắc gì nữa không? Rồi bây giờ mình thắc mắc một nào, mình mở trở lại mình hỏi, còn không mình nói dạ hết rồi, vậy thì xin anh vui lòng ký vào đây. Và xin anh xin cái người này làm chứng ký vào đây. Đó là cái cách ký hợp đồng với người Tây Phương. Không có ai mà đem nguyên cái hợp đồng đó nè anh ký đi. Phải ngồi xuống với đối phương, cái hợp tác với mình làm ăn, nói chuyện. Ngay cả mình đi mượn tiền ngân hàng cũng vậy chứ gì. Họ phải nói điều kiện với mình, tiền lời như thế nào, điều kiện như thế nào, họ phải ngồi lại với mình hết. Họ nói xong xuôi rồi, rồi mình đồng ý rồi họ mới bắt đầu họ ký giấy. Thành thử tất cả những cái gì anh nghi đó, anh chưa hiểu đó, hỏi đi. Và có nhiều khi sau khi ký rồi, đưa cho mình cái cạc. Đây là số phone của tôi, email của tôi, anh cần bất cứ vấn đề gì, thắc mắc bất cứ gì anh hỏi tôi. Đó là cái cách làm ăn với các cái công ty hay là các cái chỗ làm việc. Rồi, đó là bốn việc ha. Bồ Tát không có bốn thứ bệnh. Không có bệnh về cảnh giới, không bình đẳng. Khi thấy mọi sự mọi việc nó không tương đồng, chúng ta phải hiểu vấn đề, mà thay vì chúng ta sanh phiền não khổ đau. Hai là không bị những cái bực bội nó bức bách mình, không để cho cái việc không làm lợi ích chúng sanh. Tại sao? Tại vì sống mà làm lợi ích cho người đó là một hạnh phúc. Chỉ sợ mình sống mà mình không làm được gì cho đời, cho người, cái đó mới là khổ. Cho nên cái miếng dẻ đó nó cũng có khổ nữa, tại vì nó làm đúng cái bổn phận của nó là một miếng dẻ. Cái chiếc dép đó, nó làm đúng bổn phận của nó là để dưới chân người ta, người ta đạp lên nó để người ta dụng nó, để người ta đi và để cho người ta sạch chân, người ta không bị những cái sỏi đá, những cái sự tai nạn về chân. Nó làm đúng cái bổn phận của nó thì chiếc dép đó nó cũng đang sống có lợi ích đó. Cho nên mọi sự mọi vật nó đều có cái lợi ích của nó. Cái quan trọng là cái chúng ta có biết sử dụng cái lợi ích của nó không. Mỗi lần mà mình dọn kho đó, thì Pháp Hòa hay coi cái gì là lấy đồ là đựng lại. Bây giờ mình không thấy nhưng mình biết được cái công dụng của nó. Mình biết mỗi cái công dụng của nó, nhiều khi mình không có cần nhiều, cần một cái thôi. Mà tới hồi mà không có cái đó là phải làm gì? Phải đi mua. Mà đi mua đâu ai bán cái đâu. Ta bán nguyên hộp. Thật ra nhiều khi mình cần. Cho nên nhất là cái kho mà làm việc của chùa, ở cái kho mà để búa kèm đinh ốc gì của mấy chú làm trên đây thì mỗi lần dọn là Pháp Hòa gom lại rồi chia chẻ mọi thứ. Tại vì mỗi cái nó đều có cái lợi ích của nó. Và cái lợi ích của chúng ta là chúng ta biết tận dụng tất cả mọi thứ lợi ích, thì tự nhiên con người mình có lợi ích. Những cái lợi ích nhỏ đó nó quy nạp về bản thân mình, cái tự nhiên mình là một người lợi ích lớn. Cho nên cái kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 đó, nhớ tên phẩm Địa Tạng đó tên gì không? Lợi ích cả kẻ còn người mất. Lợi ích của cả còn người mất. Cái người đã chết rồi, nhưng mà nếu mình biết vận dụng đó, thì cái tang lễ đó vẫn mang lợi ích rất lớn. Xin lỗi đại chúng, cái này không có nghĩa là mình lợi dụng cái người chết nha, không có nghĩa vậy. Mà chúng ta biết nhân cái đám tang, chúng ta làm lợi ích cho người mất kẻ sống. Tại vì người mất đó mà họ chưa siêu, họ có thể nghe được những lời nhắc nhở khai thị. Mình nói ai ở đó đâu, tôi thấy nằm chết. Mình không thấy thôi, nhưng đâu có nghĩa là không có. Đây, thí dụ bây giờ mình ngồi đây, bụi bay đầy mà mình đâu thấy. Tại vì nó quá nhỏ, nó quá vi trần, nó quá vi tế. Thì chúng ta ngồi đây cũng có các vị khuất mặt, không biết được. Nhiều cái gì mình không thấy thì không có nghĩa là nó không có. Cho nên mình sống á, mà mình chỉ cần mình làm một cái việc gì mà mình thấy cái điều đó nó là pháp lành á, chút xíu nữa mình học tới á, thì một chút đó thôi nó vẫn là lợi ích. Thứ tư là không có nghi ngờ về các pháp. Không có nghi ngờ về các pháp. Các pháp đây là gì? Là mọi cái pháp mà chúng ta ứng xử. Khi chúng ta chưa hiểu thì chúng ta hỏi, xong rồi là chúng ta đặt niềm tin vào cái đó. Rồi bây giờ tới một thứ nữa, lại nữa, Bồ Tát có bốn loại pháp tự phân biệt. Chữ phân biệt ở trường hợp này là gì? Là chúng ta xác định, chúng ta minh định lại mọi việc, chứ không có cái ý là phân biệt so sánh cao thấp, mà chúng ta xác định. Ví dụ các pháp ba la mật. Các pháp ba la mật là gì? Là cái nào nó cũng đều là viên mãn của nó hết. Ví dụ ta nói vậy nè, vô bếp cái thấy có nồi cơm, cơm không mà ăn gì. Ủa vậy như nếu mà không có cơm lấy gì ăn? Mặc dù mình cần có thức ăn, nhưng mà đôi khi mình không thấy thức ăn, cái mình nói là cơm không mà ăn gì. Nhưng mà thiệt sự cho dù anh có bao nhiêu món ăn, mà món kho món xào gì đó mà không có cơm, cái tự nhiên mình cảm thấy bữa cơm đó làm sao nó thiếu. Dọn cơm vậy là dạng thiếu đó. Cho nên cái pháp nào nó cũng đều là ba la mật. Cơm nó cũng có cái ba la mật của cơm, là nó làm no bụng. Cháo nó có ba la mật của cháo, là nó làm dễ tiêu. Thức ăn mặn nó có ba la mật của nó, là để cho người ta dễ ăn cơm, theo cái cách ăn của người Việt, ví dụ vậy. Cho nên bất cứ cái nào nó cũng đều là ba la mật của nó. Ví dụ như cái dùi thỉnh chuông, nó cũng có cái ba la mật của nó, là không có nó không phát ra được tiếng chuông. Rồi bây giờ cái chuông quá to mà chúng ta đem cái dùi nhỏ quá chúng ta thỉnh không được. Nó sợ sao thỉnh nó không kêu. Vì cái chuông nó to thì anh phải dùng cái dùi to mới phát ra tiếng được. Nó cũng ba la mật, mà nó ba la mật ở cái chuông nhỏ thôi, chứ nó không thể ba la mật ở mặt khác. Cho nên mình phải minh định mọi việc như vậy. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói mấy em nhỏ vậy đó, mỗi em nó đều có cái ba la mật của nó hết đó. Chỉ cần mình biết phát huy nó. Thứ hai là chúng ta phân biệt được, tát tự phân biệt về cái bồ đề phần. Vì thường thường chúng ta có những cái, chúng ta thường hay nói tới bảy cái bồ đề phần, nhưng mà cái đó là một thôi, chứ còn tất cả các cái phần khác nó đều là cái bồ đề. Là gì? Là khả cái sự giác ngộ. Bồ đề là giác ngộ, mà pháp nào nó cũng có khả năng nó giác ngộ cho mình. Thí dụ như bệnh cũng là một pháp, chết cũng là một pháp, già là một pháp, khổ là một pháp. Cho mình thấy cái khổ đó tự nhiên nó là một cái pháp cho mình giác ngộ, gọi là bồ đề pháp. Pháp đó giúp cho mình tỉnh, mình giác. Thứ ba là thiện tri thức chân chánh. Thật ra trong cuộc sống này á, nếu chúng ta nhìn rộng á, thì ai cũng là thiện tri thức hết. Như ông Đề Bà Đạt Đa làm khổ Đức Phật, nhưng ông cũng là thiện tri thức. Nhưng mà mình dĩ nhiên trong cuộc sống này, mà nếu chúng ta gặp được thiện tri thức mà thuận á, thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn là gặp thiện tri thức nghịch, phải không? Bây giờ ví dụ mình vô, mình ở trong chúng mình tu, mà cái người huynh đệ đó luôn luôn hộ trì mình, an ủi mình, giúp đỡ mình, đó là thiện tri thức thuận. Nhưng mà cũng có gặp một cái vị thiện tri thức này chuyên môn soi mói xăm soi, nói xa nói gần, làm mình khó chịu, cũng là thiện tri thức, nhưng mà thiện tri thức nghịch. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống mà chúng ta gặp cái người mà luôn luôn làm mình thoải mái nhẹ nhàng, mình vẫn thích hơn. Tại vì sao? Vì nó thuận cho chúng ta trên cái mặt tu tập. Chợ đây nó là thiện tri thức chân chánh. Thế nào là thiện tri thức chân chánh? Người đó là đồng hành đi cùng với mình. Người đó là giáo thọ nhắc nhở dạy dỗ mình. Người đó là ngoại hộ luôn luôn trợ duyên cho mình những gì mình cần. Đó, một vị thiện tri thức đó chân chánh. Họ làm cả ba việc: tu chung với mình, ủng hộ cho mình và nhắc nhở mình. Đó là ba việc làm của một vị thiện tri thức: ngoại hộ, đồng hành, giáo thọ. Và có đôi khi người đó chỉ làm được một việc thôi, là ngoại hộ thôi. Thí dụ như người ta ở xa quá, ta thương quý mình, ta không làm gì được cho mình hết. Những lúc mình gặp khó khăn, mình buồn, người ta cũng không có mặt để an ủi mình. Người ta cũng không thể cùng lúc mà tu tập với mình, nhưng ta ngoại hộ cho mình. Đó là ngoại hộ. Nhưng có những người, người ta làm được cả ba việc. Mà có những người, người ta làm được một việc là ngoại hộ. Có những người, người ta không có giúp được gì mình vật chất, nhưng người ta cùng tu với mình. Người ta cùng làm cho mình phấn khởi trên đường tu. Cho nên mấy em, mấy vị mà mới về chùa tu tập, Pháp Hòa hay khuyến khích tất cả các Phật tử cũng như các vị chúng ở trong chùa, nên tạo mọi cái duyên lành, nên tạo mọi cái thuận lợi cho các vị sanh cái tâm hoan hỷ khi ở tu tập. Cái phước mình nó có. Rồi đời nào mình sanh ra mình cũng không bị trở ngại. Như là cái thầy trong đời của Đức Phật á, đi tu 7 lần á, nhớ không? Tu rồi ra đời rồi vô tu lại. Tại sao ông phải bị 7 lần như vậy? Tại vì trong những đời trước, ông ở trong chùa tu mà ông không có khuyến khích người khác tu. Ông làm cho người ta bực bội, khó chịu, nản lòng. Và thậm chí người ta mới vừa nói tôi buồn quá, tôi muốn nghỉ tu là xúi liền. Thôi ở tù tu mà không có hạnh phúc, về nhà đi chứ ở làm chi, toàn là xúi người ta. Cho nên ông bị cái nạn đó, bị cái nạn đó. Nhưng mà rồi tại sao ngược lại, người nữ Phật chỉ cho tu một lần, Cái đó cũng là lý do. Bởi vì sao? Bởi vì xin lỗi đại chúng, bây giờ mình nói theo thế gian đi. Cái thế gian là cái người, cái đời của người nữ mình nó quan trọng không? Một lần mình có gia đình rồi thì một lần thôi, chứ còn ví dụ mình có lần nữa thì nó chưa được gọi là viên mãn. Cho nên người nữ nào mà tu một lần mà tu cho trọn đó, cái đó nó quý lắm. Cho nên trường hợp đó là để đề cao và để bảo hộ đời tu của người nữ không có tới lui. Thiện tri thức chân chánh. Cái thứ tư là gì? Là không tạo tất cả nghiệp ác. Cái nghiệp gì gọi là ác? Mình làm sao mà chỉ lợi mình mà hại người? Mình thỏa mãn cho mình mà tổn thương người. Cái gì mà tổn thương cho người và tổn giảm cái phước? Nó có hai phần tổn. Người ta bị tổn thương là người ta khổ đau, nhưng mà mình tổn phước. Hai bên đều tổn hết. Cũng giống như á, mình la một cái đứa nhỏ xong mình nói trời ơi tôi la nó tôi tổn hơi quá. Thì mình la một cái đứa nhỏ mình tổn hơi, nhưng mà ngược lại đứa nhỏ nó phiền não vì nó thấy là mình không có thương nó. Nó cảm nhận là mình không có thương nó. Nhưng mà trong khi đó đó, mình không cần phải la rầy gì hết. La hét, mình rầy thôi, kêu lại dạy dỗ, đỡ hao sức mà tự nhiên cảm hóa được đứa đó. Đó là thiện. Cho nên chữ thiện với chữ ác ở cái chỗ là tổn giảm. Mình chửi bới nó, cái giảm đi cái tình cảm mà tổn hao sức khỏe của mình, chà hao hơi đó. Cho nên chữ ác nó chỉ vậy thôi, tổn giảm. Chữ thiện là tăng ít. Bồ Tát có bốn loại pháp tự phân biệt, đó là các pháp ba la mật, pháp bồ đề phần, thiện tri thức chân chánh và không tạo nghiệp ác. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại bất động. Bất động là gì? Không có di chuyển. Very stable. Rất là vững chắc. Thứ nhất là gì? Tâm bồ đề. Tâm bồ đề bất động. Cái tâm thương, cái tâm tỉnh thức, tâm giác ngộ bất động. Người tu á cần có cái tâm này lắm. Tại vì không có thì mình dễ bị động lắm. Có nhiều khi mình tu tập, nhưng mà trên đường tu tập của mình, mình chưa có xác định, mình chưa có niềm tin vững chắc, cho nên ai nói gì là mình bị động. Ai nói cái gì là mình bị động. Thí dụ như giờ mình không có làm điều đó, người ta có nói, tâm mình vẫn không động, vì mình biết chắc là mình không có làm. Còn cái gì, bởi cho nên khi mà mình đập bị động cái mình lên tiếng, cái thiền ta nói, ủa bộ có tịch sao rụt rịch. Thường thường thì cuộc sống nó hay ví dụ vậy. Thì ở đây phải gọi ví dụ bị động là gì? Khi mình xác định được cái con đường của mình, con người của mình là gì, thì những cái lời đó nó không, mà mình không bị động. Cho nên thứ nhất là phải làm sao nuôi được cái tâm tỉnh thức giác ngộ của mình, đừng để nó bị động. Có một người đệ tử lên thăm thầy, nói dạ thưa thầy, tâm con bị động. Ông thầy mới nói vậy con đừng có động tâm. Con bị người ta động, nhưng mà tại vì cái tâm con động cho nên con cảm bị. Thí dụ như thưa thầy, người ta nói xấu con, thì khi người ta nói xấu là ta chạm mình rồi. Còn nếu mình không, mình bình thường với cái lời nói xấu đó thì mình không bị động bởi lời nói xấu. Pháp Hòa ví dụ như quý vị nhìn cái tượng Phật. Ví dụ cái tượng Phật đi, cái tượng ta làm ra bắt ấn vậy. Bây giờ mình có đưa cái tượng nằm cỡ nào thì cái ấn nó cũng về thôi, chứ nó không có buông ra được. Tâm chánh định là như như bất động. Nhớ không? Cái bài tụng buổi sáng của mình á, diệu trạm tổng trì bất động tôn. Một câu đó thôi là khen Phật rồi đó. Đây nè, diệu trạm Đấng Phật là đấng diệu trạm, trạm nhiên. Trạm là vững chãi, diệu trạm tổng trì, gồm thâu tất cả mà bậc bất động, bậc vi diệu. Câu đầu tiên của bài tựa Thủ Lăng Nghiêm đó là khen Phật. Phật là đấng diệu trạm, đấng tổng trì, đấng bất động. Diệu trạm tổng trì bất động tôn. Câu thứ hai, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, đó là khen Pháp. Cho nên hai câu đầu đó là khen Phật, khen Pháp. Khen cái Pháp Thủ Lăng Nghiêm á. Thủ Lăng Nghiêm là gì? Là đại định, là cái great concentration. Đại định là chánh định. Mà người có cái định Thủ Lăng Nghiêm rồi thì không có bị. Cho nên tại sao Ngài nói cái bài đó? Vì Ngài A Nan xém chút bị động tâm, mất thần lực. Cho nên ví dụ như cái gì mình thích đó, người ta nhìn ta biết mình bị động liền. Thí dụ bây giờ mình đi, mình đang đi mua cái gì đi, vô mà gặp cái đó là cái dáng vẻ của mình là cái người bán ta biết liền. Cười, mắt sáng rỡ, nhào tới, chụp. Rồi cái ông bán ông biết rồi đó. Đó, cho nên đó, cho cái gì mà mình thích là mình bị động liền, mặc dù cái món đó nó vẫn nằm yên đó. Nó thể hiện, ví dụ như bây giờ mình không có nhu cầu mua xe, đi ngang hãng xe ngàn lần vẫn bình thường. Mà bữa nào mà có nhu cầu mua xe rồi là lúc nào cũng ngó nhìn, thậm chí thấy người ta xe đi ngang, à, chiếc này tôi thích nè, tôi đang đi tìm chiếc này nè, ví dụ vậy. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái tâm lý của cái người mà người ta làm ăn đó, người ta đi dán quảng cáo cùng hết, món gì cũng có hàng của người ta hết, số phone đồ cùng khắp hết. Chứ lỡ người nào đang có nhu cầu đó rất tiện lợi, thấy là dính, là có thể liên lạc liền. Cho nên Bồ Tát có bốn loại bất động. Một là tâm Bồ Đề, hai là hành đúng nguyện. Hành đúng nguyện là gì? Cái nguyện mình mà mình làm được đúng rồi, đừng có bị động. Ví dụ như trường hợp các vị nào mà hiến nội tạng đó, đăng ký hiến nội tạng mà cứ bị người ta động, để phải để 8 tiếng. Không để đủ 8 tiếng là không được vãng sanh. Rồi phải kiếm ban hộ niệm tới niệm Phật đó. Những cái này là bị động hết. Mình đã nguyện đúng rồi thì không có cái gì làm động mình được hết đó. Thậm chí người ta tới, người ta sóc mình lên, người ta đưa mình đi, người ta vô, người ta làm đủ thứ trên thân thể, tâm không động. Anh làm đi. Cũng giống như Pháp Hòa nói, bây giờ mình đi vô cái chỗ mà mình lấy máu đi, mình để mình thử máu đó. Họ cầm một rổ nha, họ nói bữa nay tôi sẽ lấy máu của Du là 25 ống nha. Có không? Mấy cô có bị chưa? Để một rổ 25 ống nha. Thật ra họ cứ cầm cái kim lên, họ chích, họ tìm cái gân mình lùi vô, cái họ hút đủ một cống, cái họ đem ra. Họ đem ra cái họ lắc về, cái họ đẩy cái ống khác họ đẩy vô, mà mình cứ ngồi yên cho họ lấy 25 ống máu. Tâm bất động. Vì sao? Vì mình biết họ đang làm gì trên cơ thể mình, và lý do nào mình để cho họ lấy. Rõ ràng là mình muốn đi tìm bệnh. Mình muốn đi tìm bệnh và mình để cho người ta xét nghiệm coi mình có bệnh gì không. Cho nên người ta nói rồi, cho nên thấy cây đi kim bất động, lấy 25 ống máu không bình thường. Rồi khi mà đi ra rồi họ sợ mình bị động, họ nói lấy xong rồi Du ngồi đây chút nha, tại vì sau khi lấy một mớ máu đó có thể là Du bị chóng mặt. Và thậm chí họ không cho mình ăn gì, nhưng họ dặn mình nhớ mang theo miếng nha. Sau khi lấy máu rồi là free to eat, được ăn uống trở lại bình thường. Vì sợ lấy ra hồi sáng hôm qua vậy mình nhịn, rồi bây giờ mình lấy nhiều máu quá có thể mình mất sức. Nhưng mà Pháp Hòa ví dụ cái giai đoạn mà người ta bưng một rổ ống ra, người ta nói cho biết ta lấy 25 ống máu, không có hề hấn gì mình hết, vì bất động. Thì chúng ta cũng thấy, một khi chúng ta đã nguyện hiến nội tạng rồi thì mắc cái chi mà phải bị những cái lời nói nó động. Phải là đủ 8 tiếng nằm yên đó, rồi phải có ban hộ niệm. Rồi bây giờ giả dụ như bây giờ mình không có bệnh, mình đang đi đường về rồi tai nạn xe cộ, không lẽ rồi kêu đừng có động, vì các vị động tới thân tôi là tôi bị động, tôi cũng được vãng sanh. Thì cái đó nó mình phải hiểu nó cái cách ứng xử tu tập. Hành đúng cái nguyện là không có gì động hết. Quý vị có nhớ câu chuyện con sư tử trọng pháp không? Trong kinh kể đó, có một con sư tử ở trong rừng, ngày nào nó cũng ngồi kế bên một vị thầy nó nghe pháp. Mà cái con sư tử này đặc biệt là nó có cái bộ lông vàng rất là đẹp. Thì một hôm nọ ông vua nghe đồn là ở trong rừng đó có một con sư tử đó, bộ lông rất đẹp, mà ông muốn lấy cái bộ lông đó. Cho nên ông ra lệnh rằng ai mà có thể giết được con sư tử đó, người ta ông sẽ thưởng, đem về cái bộ lông đó sẽ thưởng. Thì có một ông thợ săn, ông biết con sư tử này mỗi ngày đi đến một bên cạnh một vị tỳ kheo nghe pháp. Cho nên bữa đó ông thợ săn mặc áo của tỳ kheo ngồi đó, và con sư tử nó tới gần. Khi nó tới gần thì cái ông này, ông thợ săn này giết nó. Và khi đâm nó rồi, trong cái cơn đau đớn nó định vồ tới, nó nhào tới, nó tấn công lại. Nhưng nó nhìn trên thân ông đó mặc cái áo của người tu, nó không có động tới. Và con sư tử đó là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni. Trong một kiếp nào đó, Ngài làm một con sư tử trọng pháp. Rồi quý vị có nhớ Thái tử Tu Đại Noa cứu con cọp đói. Thấy con cọp nó nằm mà nó mất sức đến mức độ là nó không còn đủ sức, nó ngồi vậy nó ăn thịt mình nữa. Ngài leo lên cây á, Ngài tới gần sư tử, Ngài leo cây, Ngài nhào xuống cho Ngài chết ở tại chó, cho máu nó chảy tới con sư tử, con để con sư tử uống cái máu đó mà phục sức trở lại. Bây giờ mình nghe mấy câu chuyện này mình nói trời, làm gì mà đó. Thôi thì mình không dám bàn thiệt hao hư ha. Nhưng mà ở đây nói cái vấn đề bất động. Thôi bây giờ mình nói gần một chút. Nếu mà mình thấy rằng cái người đó mà mình đáng giúp, mà mình có khả năng giúp, quý vị giúp mà tâm mình vui vẻ vô cùng, mặc dù mình rất cực khổ. Có ai mà lên Tây Thiên làm việc thì mới thấy được cái công lao nhọc của các Phật tử trên đó. Có nhiều khi cống hư cầu nghẹt, mấy anh chẳng bao giờ ngại, có gọi là dơ hôi gì hết, sẵn sàng làm, vì biết rằng nếu mình không làm là cả cái chùa nó hư hại, cả đại chúng không thể yên tu. Mình thấy người ta đưa tay vô người ta làm bất động, cái hôi đó nó không làm được chùng bước người ta. Cho nên cái chuyện bất động là chuyện có thật. Chờ Phật mà ngồi yên để mà thành đạo, rồi khi ma quân đến, ma đây là gì? Trong này nè, mình đang tu cho nó khởi lên dữ lắm. Ma tham, ma sân đủ kiểu hết. Đi vô Costco mà xoài người ta bán thùng 10 đồng. Thùng ta để sẵn, ta xếp đủ 10 trái cũng ráng móc 2 trái thùng khác nhét vô. Bị động. Cam ta đầy thùng ta đậy nắp được, cũng phải ráng dở ra nhét thêm vài trái nữa vô. Đem ra mấy người tính tiền họ biết hết thôi chứ. Họ thấy cái thùng trộ nổi cái nắp lên nhô nhô là họ biết mình nhét thêm rồi đó chứ. Và quý vị đừng có quên là tiệm, mấy cái tiệm đó là camera nó gắn đầy hết á. Nó ngồi trong văn phòng nó thấy hết á, nó thấy mình làm cái gì hết á. Nhưng mà nó bất động, vì nó biết rằng á, nó lỗ hai trái cam thôi mà mình mua tới mấy chục món rồi. Nó không có dạy gì nó ra làm chuyện đó, trừ trường hợp mình quá đáng. Chứ cái người mình nó dễ bị động lắm. Của cái tham, của cái sân, của cái sĩ. Làm như lời nói, làm như lời nói. Cho nên gọi là Như Lai. Như Lai là gì? Nói sao làm vậy, đến thế nào đi thế đó. Ngài đến cuộc đời này bình thường, Ngài đi cũng bình thường. Ngài đến của hình của một con người thân tứ đại thì Ngài cũng ra đi như một con người mang thân tứ đại là già bệnh chết. Sẵn đây Pháp Hòa trả lời câu hỏi của một vị luôn. Nói tại sao thành Phật rồi mà Phật còn bị đau bệnh Phật chết. Vừa rồi có câu hỏi đó mà Hòa chưa kịp trả lời. Thì sẵn cái việc này Hòa nói, Ngài thành Phật là thành ở cái tâm lực, còn cái thể xác tứ đại thì phải rã theo bình thường thôi. Cũng giống như cái tình thương của mình đối với con cái của mình không có vơi. Lúc mình mới sanh nó ra mình thương như vậy, và khi con nó già mình cũng thương y như vậy. Và đôi khi trong đầu của mình nó vẫn còn nhỏ vậy đó. Cứ theo mà kè kè mà nhắc nó đủ kiểu vậy đó. Nhưng mà mình không thể nào đi theo nó hết cuộc đời được. Thủy chung cuộc đời này chúng ta cũng phải già và yếu, và đôi khi không còn đủ lực lo nữa. Thì cái trường hợp đó là chuyện bình thường của con người. Cho nên Đức Phật thành Phật, quý vị đừng có lầm là khi nói thành Phật là thân tướng Ngài có một cái gì đặc biệt. Ngài vẫn là một con người bình thường thôi. Nhưng mà ở nơi con người này sự giác ngộ, sự hiểu biết rộng lớn, cho nên chúng ta gọi là Phật. Vì Phật nghĩa là người giác ngộ, người tỉnh thức. Cho nên ví dụ bây giờ mình nói dạ thưa chào bác sĩ, đâu có nghĩa là bác sĩ không bệnh. Đôi khi bác sĩ đang trị bệnh cho mình, chứ bác sĩ bị bệnh đó. Thì chẳng qua là ông làm cái nghề phát thuốc chữa bệnh cho mình thì mình gọi bác sĩ. Nhưng mà thủy chung ông vẫn mang thân của một con người, thì ông cũng phải già bệnh. Thậm chí có những bác sĩ chuyên chữa bệnh tim mà bị bệnh tim, chuyên trị ung thư mà bị ung thư. Có ở đây có rất nhiều người làm counselor để mà giải quyết những vấn đề khó khăn của những người bên ngoài. Vậy mà cuối cùng họ lại là người bệnh, bị stress, bị depressed, họ bệnh. Thì họ cái khả năng họ giúp thôi, nhưng mà đâu có nghĩa là họ vượt đó đó. Cho nên là mình hiểu được cái chỗ đó, thì cái chữ Như Lai là vậy. Đến như thế nào, đi như thế đó. Nói như thế nào, làm như vậy. Và Như Lai nghĩa còn nghĩa là gì nữa? Thấy tất cả việc, hiểu tất cả việc, nhưng không bị các việc đó chi phối. Cuộc đời này mọi thứ vẫn đi qua, nhưng mà cái bản chất như bất động, chữ như là như như bất động của Đấng Như Lai là đây đây, bất động. Thứ tư là gì? Siêng tu chân chánh. Siêng tu chân chánh. Thật ra cái tu mà mình không có giữ vững được cái tâm dễ bị nản lắm á. Nhiều khi thấy cảnh này cảnh kia cũng nản cũng chán đó, không phải thường đâu. Cho nên cái tâm chán nản đó nó dễ có lắm, boring á, dễ có lắm á. Tu hồi là mình nản, tu hồi mình chán, mình thấy không có gì hơn hết trơn á. Nhưng mà xin thưa vậy nè, thí dụ ha, mình lỡ mình tu chập rồi không thấy gì, bây giờ mình cứ suy nghĩ đi, mình ra ngoài rồi có gì hơn không? cũng vậy thôi, không chừng còn chán hơn nữa. Pháp Hòa lại nghĩ rằng thôi thà là ở trong chùa tu đi, mặc dù nó không có gì hơn, nhưng mà ít nhất con người này vẫn ở trong môi trường thiện. Mình đừng có nghĩ là mình chán rồi mình ra ngoài chắc vui hơn, nhiều khi ngoài đời còn chán hơn nữa. Ở trong chùa ví dụ như có giận nhau cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ có những cái lời tục tiểu mắng chửi nhau. Ở ngoài đời là khác à. Và thậm chí bây giờ thí dụ như giờ mình làm biếng mình không làm gì đi nữa, chúng cũng la nói mình thôi chứ không ai bỏ đói mình hết trơn. Không ai mà xách quần áo mình nhục ra sân hết trơn. Trừ khi nào mình sống mà mình làm những cái điều tổn thương hại chúng thì chúng mới có cái hợp chúng gọi là mời mình đi thôi. Chứ còn thật sự cái trường hợp mà mời mình đi là cái trường hợp dữ dội lắm. Còn bình thường là không có đến nỗi. Cho bây giờ mình đặt ví dụ giờ tôi đây tôi muốn làm gì, bộ ra ngoài mình làm được gì? Tôi tu tôi chán lắm nhưng mà ra ngoài mình có làm được gì? Không chán. Cho nên đôi khi Pháp Hòa nghĩ vậy đó, thôi kệ đi, nó làm sao cũng được, miễn nó ở chùa nó tu được rồi. Pháp Hòa hay nghĩ vậy, cho nên mấy đứa nhỏ hồi xưa cũng vậy. Pháp Hòa nói khi nào tụi con lên thưa với thầy là giờ con chán, con muốn ở, con muốn đi thôi, chứ thầy không bao giờ đuổi đứa nào hết đó. Cho dù mấy đứa nó nghịch ngợm cỡ nào, nó hư lì cỡ nào, không bao giờ đuổi. Kêu lên là rầy là nói vậy thôi chứ không đuổi. Tại vì mình biết mình đuổi nó lỡ nó hận, nó buồn, nó làm những cái chuyện tội lỗi hơn, chừng đó mình hối hận. Pháp Hòa nói hoài chuyện này mà. Mình sẽ hối hận là tại sao mình không đủ nhẫn nhục, tại sao mình không đủ lòng từ bi. Mình đối xử như một đứa nhỏ mà nó ăn chưa no, nó lo chưa tới như vậy. Chứ không bao giờ Pháp Hòa làm. Mà bây giờ nhờ vậy đó, chú nào đi rồi là còn nhớ thương. Con anh là cứ lâu lâu gọi về khóc. Bây giờ con ra ngoài rồi thì con mới biết được rằng ngày xưa là ở với thầy là số một. Một chiếc vớ cũng không lo, một cái gì cũng chẳng bận lòng. Siêng tu hạnh chân chánh. Bây giờ ví dụ mình sống mà mình không, thí dụ trong chúng thì mình không làm được cái gì, nhưng mình chỉ còn giữ tâm tu. Người đó không có tài nhưng mà siêng tu, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, niệm Phật, nói chung là còn tu là quý. Dù người đó không có tài năng gì đóng góp cho chúng cũng không sao hết, chỉ cần tu. Cho nên đôi khi đại chúng phải mở lòng mình như vậy, nhìn người như vậy đi, để chúng ta tiếp nhận được tất cả những cái người đồng môn, đồng tu với mình. Chỉ cần họ tu là mình mừng. Họ tu được nhiêu mình cũng quý hết đó. Họ giữ được chiếc áo, mà họ đừng có làm những cái điều tội lỗi phạm giới ở trong cái phạm vi nặng nề thôi. Thí dụ như ba la di rồi vân vân, không được thôi. Chứ còn mấy cái chuyện lặt vặt mình dạy dỗ, khuyên hóa được. Cho đó là những lời mà các vị hòa thượng ngày xưa cũng dạy Pháp Hòa vậy. Trừ trường hợp họ làm một cái phạm một cái giới nặng thì mình không thể giữ họ. Chứ còn mấy cái chuyện lặt vặt bình thường, giáo hóa họ được. Lại nữa, Bồ Tát có bốn hành trang. Hành trang là gì? Là những cái gì mình đem theo đó. Luggage, belongings. Hành trang là belongings. Mình có thể mang theo cái gì? Hai pháp tu rất quan trọng, đó là thiền và tu thiền. Và thiền là gì? Là thiền chỉ và thiền quán. Đây là hai pháp tu rất là quan trọng. Chỉ là gì? Là samatha. Quán là gì? Vipassana. Đó là hai pháp tu rất quan trọng. Người nào muốn có được sự định tĩnh, phát triển trí tuệ, tu tập có khả năng tốt là cần có hai cái pháp tu này. Samatha là chỉ là dừng. Dừng mọi sự rong ruổi, sống chú tâm cảnh giác. Đó là tu thiền, tu chỉ. Bây giờ mình nói đơn giản thôi. Thí dụ như bây giờ mình đang nghiền thuốc lá, ngưng thuốc lá đi, có phải lợi không? Đó, mình nói đơn giản vậy thôi. Khi mà chúng ta biết dừng mọi cái tiêu cực và chúng ta phát triển những cái tích cực, mình chú tâm cảnh giác. Đó, ví dụ như nấu ăn á, biết mình đang nấu ăn, ngay cái chỗ biết mình đang chú tâm vào cái việc nấu ăn là tu chỉ đó. Rồi trong khi đang nấu canh chua, thí dụ ha, thì cái tư tưởng mình nó khởi lên mà. Bây giờ tôi cần phải để cà vô trước. Thì cái chữ quán là gì? Quán là cái khả năng quán sát mọi cái sinh khởi liên tục diễn biến, biết hết. Đó là quán đó. Còn chỉ là chú tâm, tôi đang nấu canh chua. Và những quá trình để vật dụng vào canh chua. Ví dụ như để cà chua, rồi mới tới giá, rồi bạc hà, ví dụ vậy đó. Rồi cuối cùng là rau ngò ôm. Thì cái tư tưởng mình nó diễn biến. Thì cái người mà sống với cái chữ quán đó là người ta có khả năng theo dõi, nhận biết tất cả những hiện khởi. Bây giờ mình vô trong chùa rồi, mình phải dừng hết mọi cái suy nghĩ bên ngoài. Rồi bây giờ mình vô đây, bắt đầu mình chú tâm vào những việc mình đang đọc kinh, mà không có trụ tâm vô kinh thì không có chỉ. Suy nghĩ lo ra chuyện khác, thành thử ra chú tâm vô bài kinh gọi là chỉ. Quán tưởng theo những lời kinh chỉ là quán. Chứ ngay khi tụng kinh là có chỉ, có quán. Khi mình lên chánh điện mình xếp kinh đó, mình phải chú tâm việc làm này, rồi bắt đầu mình mới có một quá trình xếp kinh. Không thể nào đem cuốn kinh ra để dưới đất xong mới đi lấy cái ghế kinh, rồi mới đi lấy cái bồ đoàn. Thấy không? Thành thử ra khi dọn kinh mà không có chỉ, không có trụ tâm là biết mình đang làm gì. Thành thử ra mọi cái đầu mình nó khởi gì cái là mình làm này, mà không có một cái sự sắp xếp. Hay là mình làm hương đăng cũng vậy. Cũng giống như bữa Pháp Hòa nhắc đại chúng, khi mình là ban rửa dọn, thì trước bắt đầu bữa ăn thì mình phải chú tâm hôm nay tôi là ban rửa dọn. Thì những việc gì của ban rửa dọn phải cần chuẩn bị? Thí dụ như những thau nước để rửa, những vật dụng để rửa. Đem vô rồi bắt đầu bây giờ mới nhớ, ô không có thau, đi chạy đi kiếm, không có xà bông, không có cái đồ rửa. Một hồi mất thời gian vô cùng mà chưa có gì nó ra hết. Trong cái đó buổi sáng đó mình dư cả buổi trời, không làm gì hết. Mà không phải cái chuyện đó không, bất cứ chuyện gì. Mình muốn làm cái gì là mình phải có chỉ, tức nghĩa là mình có cái sự định lại, chú tâm vô việc đó, mình đang làm gì. Cho nên thưa đại chúng, mình cầm một cây hương, mình nguyện hương thôi, cũng có chỉ, có quán đó. Mình nhìn vô cái người làm việc đó, mình biết người đó, cái mức độ định tĩnh của họ. Làm việc có bài bản, có ngăn nắp, có thứ tự. Vì sao? Vì sự thực tập. Bây giờ đừng có nói cái chuyện tạm thời, mình không dùng hai từ chỉ và quán đi. Tạm thời mình cứ nói là cái người đó có ý thức việc làm. Nhưng mà thật sự ra danh từ Phật thiền tông, thiền học là chỉ và quán. Cũng giống như mình đi giặt cái rổ quần áo, trụ tâm vô giặt quần áo. Cho nên lấy từng món ra, sổ nó ra. Chứ không ai mà hốt nguyên cái nùi vô đó giặt. rốt cuộc tốn nước hao xà bông mà không có sạch gì hết. Tại vì không có cái gì mà mình để cho nó thứ lớp cho nó đàng hoàng hết. Nuôi một cục mà nó không, cái máy nó không đánh được, và những cái chỗ dơ đó nó không được để kéo thẳng ra để nó sạch, vân vân, tất cả mọi việc. Cho nên đây là hai cái pháp tu. Bồ Tát có bốn hành trang, thì hai cái belongings, hai cái hành trang mà căn bản nhất của người tu tập chúng ta là chỉ và quán, không thể thiếu. Thí dụ như người niệm Phật có chỉ quán không? Có. Không chú tâm vô câu niệm Phật, không rõ những cái câu tiếng mình niệm, thì cũng không phải là chỉ quán. Cho nên chỉ quán nó không phải riêng của người tu thiền. Chỉ quán là khả năng sống với tất cả mọi cái việc chúng ta làm, chúng ta hành trì. Lái xe biết mình lái đi đâu. Thí dụ như mình lái lên Tây Thiên thì ra tới bãi đậu xe quẹo phải. Mình đi xuống chợ Lucky ra bãi đậu xe quẹo trái. Nhưng mà đôi khi cái đầu mình nó cứ theo cái thường lệ của mình đó, đi đâu quen rồi. Bữa nào đi chợ thì cũng tưởng đi Tây Thiên, vừa ra tới quẹo tay phải. Đi, ủa mình đi đâu đây? Pháp Hòa mới kể này chúng nghe vụ chỉ quán rồi. Hồi Pháp Hòa còn đi đón mấy chú đi học á, là mấy thầy, mấy chú của mình á, là hồi lúc mà học từ lớp 6, lớp 7, lớp 8 đó, là mấy thầy học ở trường ở Westmount. Khi mà qua tới high school là đổi trường khác. Mà Pháp Hòa là nhớ là lúc năm nào cũng vậy, chú nào mà đổi trường là Pháp Hòa bị đi đón lầm mấy bữa đầu luôn. Lái tới trường cũ đậu xe, đậu hoài sao không thấy nó ra. Cái mình mới bước xuống xe đi kiếm. Trời đất ơi, nó đổi trường rồi, bữa nay nó lên high school. Lúc đó ba chân bốn cẳng mà chạy tới cái trường mới của chú. Mấy chú ở chùa là chú nào mà hồi đó Pháp Hòa sáng chở đi học, chiều đón về, là chú nào mà đổi trường là Pháp Hòa những cái ngày đầu tụ trường là hay bị vụ đó lắm. Có nhiều chú là trường bắt gọi phone về chùa, tại sao trễ quá mà thầy chưa tới. Rồi có một năm cái chú, có một chú học đổi qua cái trường mới bên này, mà hồi nào giờ là mình gửi xuống ở dưới Oliver không à, cứ quen cái trường đó bao nhiêu chú về đó, gửi trường này mà đi đón trường khác, mà chú đâu có đăng ký học trường đó đâu. Rồi cái mà nhỏ quá đó, chiều tan trường rồi mà cha mẹ chưa tới đón là trường nó giữ là nó gọi. Trời ơi, gọi về chùa, mà lúc đó mình đâu có phone phiết gì đâu. Thật ra mình làm mà không có chỉ á, không có trụ tâm biết mình đang làm gì là nó loạn cào cào lên vậy đó. Cho nên mình làm việc gì, bất cứ cái gì mình làm mà có được hai cái hành trang chỉ và quán. Cho nên á, đây là hai cái nội dung lớn để phát triển tâm. Người nào mà muốn có được nội tâm an tịnh, trí tuệ sáng biết, thì chúng ta nên tập trung vào công việc. Cho nên mấy đứa nhỏ bây giờ nó ít có thuộc lòng là vậy đó. Tại vì sao phải không? Nó mở tivi, nó chơi game, nó mở cái cuốn sách, nó học bài, cái tay nó thì gửi check text cho bạn nó. Một lúc mà nó làm ba việc, làm sao nó chú tâm? Mà ngày xưa là thời của mình đó, là không có tivi, không có iPhone, iPad, không có gì hết, không có game giết gì hết. Cho nên mình học là mình học. Còn bây giờ là nó là mở tivi, nhét lỗ tai, nghe nhạc, mở bài ra học, send text cho bạn. Nó làm hai ba thứ vậy đó. Rồi chưa nói miệng nhai nữa. Để bịch chip hay gì, miệng nhai. Mắt thì coi tivi, tai nghe, gửi. Làm đủ thứ hết. Cho cái bây giờ đời nói chung này nè, đơn giản thôi, người nào ngủ đi, ngủ mà tùm lum cái suy nghĩ, ngủ sao được. Còn không suy nghĩ gì hết, không lo lắng gì hết, nằm xuống là ngủ dễ. Đơn giản vậy thôi. Tập trung vào sự nghĩ, nếu đã nghĩ là phải chỉ. Cho ta kêu ngủ nghỉ, nghỉ hết mọi sự sinh hoạt. Phải nghĩ cái suy nghĩ của mình thì mình mới ngủ được. Cái thứ ba là trồng tất cả căn lành. Thứ tư là học tất cả căn lành. Căn lành là gì? Là cái rễ tốt. Trong kinh thì nói nhiều lắm, nhưng mà có những bài kinh nói gọn vậy nè. Ba căn lành vô thượng. Trồng căn lành ở Như Lai tức là Phật, trồng căn lành ở chánh pháp, trồng căn lành ở thánh chúng. Tâm mình lúc nào cũng gieo duyên lành với Phật, gieo duyên lành với pháp, gieo cái duyên lành với tăng, Phật pháp tăng. Đó là ba căn lành lớn trong đời ta. Phật là gì? Là thầy, là người giác ngộ. Pháp là những lời dạy chân chánh, chân lý. Luôn luôn tâm mình trồng căn lành vô đó. Pháp Hòa ví dụ như mình coi phim thì mình nên lựa những cái phim nào lành mạnh mình coi, tức là mình gieo căn lành với những cái lời dạy trong đó. Còn mình cứ coi phim bạo động á, thì mình gieo căn, mình gieo căn mình gieo căn với nó đó, mà không phải căn lành, là căn bạo động. Cho nên ai động tới mình là mình hình ảnh bạo động, tay chân mình cung lên, mình hung hãn lên. Cho nên hằng ngày đó mình tiếp xúc cái gì đó, mình dính vào cái đó, mình gieo vào cái đó. Đó là lý do tại sao mà chúng ta hay gọi là chủng tử đó. Những cái gì mà nó rơi rớt trong lòng mình, trong cái tàn thức mình, nó thành chủng tử hết. Cho nên đó, mình ghét người nào hoài mà tại đời sau gặp nữa là chuyện đương nhiên, là tại vì ghét nó thành một chủng tử giữa mình với người đó. Và hãy đủ duyên là cái hạt giống đó, nó nảy mầm, nó có mặt. Hạt giống có sẵn rồi, mà hãy duyên mà đủ rồi là nó nứt mầm, nó xanh cây. Ví dụ như bây giờ người nào chưa có đi xuất gia được, nhưng mà trong thời gian ở tại gia đó, nên gieo căn lành với những cái hạnh của người xuất gia, để khi mình bước vào con đường đi xuất gia, mình đỡ cực với những cái đó. Ví dụ như là mình chấp làm quen được với sự yên lặng, làm quen được với đời sống yên tĩnh trong chùa, làm quen được với những công việc nặng nhọc, làm quen được với cái việc thức khuya dậy sớm. Đó là mình trong cái căn lành ở cái phương diện đó. Mai mốt mình vô mình tu, mình không có bị cực nhọc gì mấy cái đó. Rồi mình gieo những căn lành là mình giảm những cái duyên thị phi, đôi chối. Thì mình vào mình tu á, cái chủng tử thị phi nó không có lên. Còn thôi là mình hình tướng người tu nhưng mà thị phi lắm. Ráp lại là nói chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện hay, chuyện dở của người này người kia. Nhưng thôi học tới học lui, đó là những cái chủng tử mà đôi khi mình không nghĩ. Mình không biết cái đó là cái sai. Mình cứ sống theo cái tập nghiệp của mình. Và khi mình không thấy được nó rồi thì lâu ngày á, mình càng tu lâu thì người ta nể, người ta sợ mình ở cái mặt dày năm tháng. Nhưng mà cái đạo hạnh không có, không ai dám nói. Thành thử càng ngày nó càng lúng. Cái căn, cái rễ mà negative, cái rễ xấu nó bung vẫy ra mà không ai dám chặt, không ai dám làm gì hết. Nguy hiểm. Thôi chúng ta dừng ở đây rồi tuần sau mình học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.